Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 11 tháng 6. Sau phần tin tức và mục suy niệm lời Chúa sẽ có mục xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tương lai nào cho xã hội giết người. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe anh Phương và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các cộng đồng Công giáo và Tin lành cải cách cùng dấn thân đáp ứng sự khao khát tinh thần của con người ngày nay. Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua mùng 10 tháng 6 dành cho Hội đồng lãnh đạo Liên hiệp các giáo hội Tin lành cải cách trên thế giới. Trong lời chào mừng, Đức Thánh Cha nhắc đến cuộc viếng thăm tại Vatican cách đây 10 năm của các vị lãnh đạo Tin lành cải cách trên hoàn cầu, gặp Đức Giáo hoàng Biển Đức 16. Ngài cũng ca ngợi và cảm tạ những tiến bộ trong quan hệ đại kết giữa các cộng đồng giáo hội Tin lành cải cách với nhau và với giáo hội Công giáo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, ngày nay chúng ta thường cảm nghiệm sự sa mạc hóa tinh thần, nhất là nơi mà người ta sống như thể Thiên Chúa không hiện hữu. Các cộng đồng Kitô chúng ta được kêu gọi là những vò nước giải khát với niềm hy vọng, những hiện diện có khả năng khơi dậy tình huynh đệ, gặp gỡ, liên đới, yêu thương chân thành và vô vị lợi. Các cộng đồng ấy cần đón nhận và khơi dậy ơn thánh của Chúa để không khép kín vào mình và cởi mở thi hành sứ mạng. Thực vậy, không thể thông truyền đức tin nếu ta sống đức tin một cách cô lập hoặc trong những nhóm khép kín và chia cách, trong một thứ tự trị giả tạo và chỉ biết đến cộng đoàn của mình. Làm như thế, chúng ta không đáp ứng được lòng khao khát Thiên Chúa đang gọi hỏi chúng ta và tạo nên nhiều hình thức tôn giáo mới. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, hiện nay có nhu cầu cấp thiết phải có một phong trào đại kết cùng với nỗ lực thần học để giải quyết những tranh luận đạo lý giữa các tín hữu Kitô. Phong trào đại kết này cổ võ một sứ mạng chung loan báo tin mừng và phục vụ. Chắc chắn là đã có nhiều sáng kiến và sự cộng tác tốt đẹp với nhau tại nhiều nơi, nhưng tất cả chúng ta có thể cùng nhau làm hơn nữa để cống hiến một chứng tá sinh động cho tất cả những người hỏi chúng ta tại sao có niềm hy vọng nơi chúng ta. Cần thông truyền tình yêu thương xót của Chúa Cha mà chúng ta lãnh nhận, nhưng không, và chúng ta được kêu gọi quảng đại trao ban cho tha nhân.
Vatican, thứ Hai 14 tháng 6 tới đây, Bộ Giáo lý Đức tin sẽ công bố thư gửi các giám mục trong giáo hội với tựa đề Juvenesit Ecclesia, giáo hội trở nên trẻ trung, về tương quan giữa các hồng ân phẩm trật và đoàn sủng cho đời sống và sứ mạng của giáo hội. Thư sẽ được Đức Hồng Y Gerhard Müller, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, giới thiệu trong cuộc họp báo lúc 11 giờ rưỡi sáng ngày 14 tháng 6 tại phòng báo chí Tòa Thánh. Hiện diện trên bàn chủ tọa trong dịp này cũng có Đức Hồng Y Mark Uenle, Tổng trưởng Bộ Giáo mục. Đức ông Piero Coda, thành viên Ủy ban Thần học Quốc tế. Và nữ giáo sư Maria Carmen Aparicio-Vans, thuộc phân khoa Thần học Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma.
Vatican, theo quyết định của Đức Thánh Cha, lễ kính Thánh nữ Maria Maddalena được nâng cấp từ bậc lễ nhớ bắt buộc lên lễ kính. Trong thông cáo và sắc lệnh công bố hôm qua mùng 10 tháng 6, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích thông báo quyết định của Đức Thánh Cha và đồng thời trình bày những lý do, trong đó có đoạn viết. Đức Thánh Cha Francisco đã đưa ra quyết định trên đây trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót để nêu cao tầm quan trọng của người phụ nữ đã chứng tỏ tình yêu nồng nhiệt đối với Chúa Kitô và được Chúa Kitô yêu mến. Thực vậy, quyết định được đề ra trong bối cảnh giáo hội ngày nay đòi phải suy tư sâu xa hơn về phẩm giá phụ nữ, công việc tái truyền giảng tin mừng và sự cao cả của mầu nhiệm lòng Chúa thương xót. chính thánh Gioan Phaolô II đã dành sự chú ý lớn không những về tầm quan trọng của các phụ nữ trong sứ mạng của chính Chúa Kitô và của giáo hội, nhưng còn đặc biệt đề cao chức năng của thánh Maria Magdalena như chứng nhân đầu tiên đã thấy đấng phục sinh và là sứ giả đầu tiên loan báo cho các tông đồ sự sống lại của Chúa.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Ba Lan trong 5 ngày từ 27 đến 31 tháng 7 tới đây nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ và kỷ niệm 1050 năm Ba Lan trở lại Kitô giáo. Theo chương trình chi tiết được phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 9 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma lúc 2 giờ chiều thứ Tư 27 tháng 7 và đến phi trường thành phố Cracovia lúc 4 giờ chiều cùng ngày. Sau nghi thức tiếp đón tại phi trường, vào lúc 5 giờ, Ngài sẽ gặp gỡ chính quyền và xã hội dân sự cùng với ngoại giao đoàn tại khuôn viên danh dự của lâu đài Vauen. Tiếp đến, Ngài viếng thăm Tổng thống và gặp các giáo mục Ba Lan lúc 6 giờ rưỡi chiều tại nhà thờ chính tòa Cracovia. Thứ Năm 28 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ bay đến Czestochowa và viếng đền thánh Đức Mẹ cạnh đan viện Jasna Góra, cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ Đen rồi cử hành thánh lễ kỷ niệm 1050 năm Ba Lan được rửa tội. Ban chiều cùng ngày, vào lúc 5 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ các bạn trẻ tại công viên Jordan ở Bunia thuộc thành phố Cracovia. Sáng thứ Sáu 29 tháng 7, Đức Thánh Cha viếng thăm hai trại tập trung Auschwitz và Birkenau rồi đáp trực thăng trở về Cracovia. Ban chiều lúc 4 giờ rưỡi, Ngài sẽ viếng thăm Bệnh viện Nhi Đồng thuộc Đại học Y khoa ở Krokochim, rồi lúc 6 giờ chiều, Ngài tham dự buổi đi đàng thánh giá với các bạn trẻ tại công viên Bonia.
Sáng thứ Bảy 30 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đến viếng thăm đền thánh Lòng Chúa Thương Xót cũng thuộc Tổng giáo phận Cracovia, cử hành nghi thức tiến qua cửa cho Lòng Chúa Thương Xót rồi giải tội cho một số bạn trẻ, trước khi cử hành thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi cho các linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh Ba Lan tại đền kính thánh Gioan Phaolô II ở Cracovia. Ban trưa tại tòa tổng giám mục, Ngài dùng bữa với một số bạn trẻ, và lúc 7 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ đến cánh đồng Lòng Thương Xót, tiến qua cửa năm thánh với đại diện các bạn trẻ, rồi cử hành buổi canh thức với các bạn trẻ tại đây. Sáng Chủ nhật 31 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại cánh đồng Thương Xót. Ban chiều lúc 5 giờ, Ngài sẽ gặp gỡ những người thiện nguyện cũng như ban tổ chức và các ân nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại thao trường Tauron ở Cracovia trước khi ra phi trường đáp máy bay trở về Roma, dự kiến vào lúc 8 giờ rưỡi cùng ngày tại sân bay Campino.
Manila, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines, Đức Tổng Giám mục Sorates Vinegas giải thích thái độ im lặng của Ngài trước những cuộc tấn công nhiều lần của tân Tổng thống Rodrigo Duterte đối với giáo hội công giáo tại nước này. Mới đây, ông lại công khai vu khống các giám mục và linh mục Philippines là những người giả hình và tham nhũng. Trong một số trường hợp, ông dọa sẽ phá đổ giáo hội bằng cách trình bày những tội của giáo hội trong quá khứ, kể cả những chức sắc giáo hội đã có những quan hệ bí mật với phụ nữ. Trong một sứ điệp công bố trên trang mạng Tổng giáo phận Lingayen Dagupan của Ngài với tựa đề Hiểu sự im lặng, Đức Tổng giáo mục Sorates Vinegas nhấn mạnh rằng, nhân đức im lặng không có nghĩa là hèn nhát. Có nhân đức trong sự im lặng, có nhân đức trong lời nói, điều khôn ngoan là hiểu khi nào im lặng và khi nào nói. Anh chị em có thể hiểu những lời của tôi nếu anh chị em nói thứ ngôn ngữ im lặng. Anh chị em có thể hiểu sự im lặng của tôi nếu anh chị em biết yêu mến đấng đã sinh ra trong một đêm thinh lặng. Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Hội đồng Giám mục Philippines nhấn mạnh rằng, sự im lặng của tôi là sự im lặng của Chúa Giêsu trước sự kiêu căng của Phi-la-tô. Ngôn ngữ của tôi là ngôn ngữ hòa bình, từ khước ma thuật đen tối của sự báo thù. Sự im lặng của tôi là sự lặng thinh tỉnh thức chờ đợi để vận mạng được hoàn thành. Sự im lặng của tôi là sự im lặng tôn trọng đối với người coi chúng ta như kẻ thù, nhưng chúng ta cầu nguyện cho họ và thực tâm cầu cho họ được điều thiện hảo và hạnh phúc.
Montreal, chiều thứ Bảy hôm nay 11 tháng 6, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, sẽ đại diện Đức Thánh Cha tôn phong chân phước cho mẹ Maria Chúa Giêsu Santo Canale, sáng lập dòng các nữ tu Cappuccino Đức Mẹ Vô Nhiễm Lộ Đức. Thánh lễ được cử hành tại nhà thờ chính tòa giáo phận Monreale trên đảo Sicilia. Vị chân phước mới, tục danh là Carolina Concetta Angela, sinh tại thành phố Palermo năm 1852 trong một gia đình quý tộc. Năm lên 19 tuổi, Carolina nhờ cha linh hướng Mauro Venuti hướng dẫn đã khám phá tiếng gọi của Chúa và sẵn sàng đáp lại. Năm 21 tuổi, Carolina càng cảm thấy ước muốn sống đời chiêm niệm, nhưng đồng thời lại mong ước dấn thân thoa dịu những vết thương thể lý và tinh thần của những người lầm than ở Chinisi. Lấy hứng từ thư của Đức Giáo Hoàng Leo XIII khuyến khích thành lập các hội dòng Ba Francisco tại thế, Carolina đã liên kết được hai lý tưởng mà chị theo đuổi, đó là chiêm niệm theo gương Thánh Francisco Assisi, đồng thời hoạt động và giúp đỡ người nghèo. Ngày 13 tháng 6 năm 1887, Carolina mặc áo dòng Ba Francisco và có ba thiếu nữ cùng giáo xứ theo chị trong cùng lý tưởng. Chị trở thành nữ tu Maria Chúa Giêsu sống nghèo giữa những người nghèo. Chị vác bị trên vai đi khất thực từng nhà để giúp đỡ những người nghèo, bất chấp sự phẫn nộ của thân phụ vì ông cảm thấy bị hạ nhục vì hành động này. Mẹ Maria Chúa Giêsu qua đời ngày 27 tháng Giêng năm 1923, thọ 71 tuổi. Về sau, dòng của chị được Đức Giám mục Giáo phận rồi tòa thánh lần lượt phê chuẩn.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Một hôm, có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. Bỗng, một phụ nữ, vốn là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. Chị đứng đằng sau, sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên. Đức Giêsu nói với người phụ nữ, tội của chị đã được tha rồi. Bấy giờ những người đồng bàn liền nghĩ bụng, ông này là ai mà lại tha được tội? Nhưng Đức Giêsu nói với người phụ nữ, lòng tin của chị đã cứu chị hãy đi bình an. Sau đó, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo tin mừng nước Thiên Chúa.
Thánh sử Luca có một niềm hứng khởi không bao giờ cạn trước tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Trình thuật tin mừng mà Ngài đặt bút viết chính là một thiên tình ca về tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người. Mối tình giữa Thiên Chúa và nhân loại như ngọn lửa hồng cháy sáng bất tận. Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi khi yêu thương và tha thứ cho con người. Ngày hôm ấy, có ông Pha-ri-sêu mời Đức Giê-xu dùng bữa. Dù hay khiển trách những người Pha-ri-sêu vì thói đạo đức giả, nhưng Thầy Giê-xu không bao giờ ghét bỏ họ. Thầy mong muốn họ cũng biết ăn năn sám hối và được sống. Bởi vậy, khi người Pha-ri-sêu mời, Thầy Giê-xu nhận lời ngay, vì Thầy muốn tận dụng cơ hội này để tiếp xúc gần gũi với ông. Biết đâu qua gặp gỡ nói chuyện thân tình, qua việc ăn uống đơn sơ hàng ngày, Ngài sẽ cảm hóa được ông. Tuy nhiên, ông lại có những toan tính khác. Ông mời Thầy không phải do thành tâm thiện ý, nhưng là để dò xét xem Thầy thế nào. Ngoài mặt, ông tỏ ra đon đả, ăn nói nhún nhường, lễ phép. Nhưng trong lòng lại có bao tà ý thâm độc. Mời Thầy đến nhà, nhưng cả những hành vi lịch sự tối thiểu đối với khách, ông cũng không dành cho Thầy. Ông chẳng hề lấy nước đổ lên chân Thầy như một nghi thức chào hỏi mà người Do Thái vẫn thường làm. Ông cũng không ôm hôn Thầy. Ông lờ đi tất cả. Và khi chị phụ nữ tội lỗi chạm vào Thầy, lòng ông đã thể hiện rõ sự khinh thường. Thầy không phải là một rabbi, không phải là một ngôn sứ, vì đã để cho người tội lỗi đụng vào mình. Hình ảnh của chị phụ nữ thật khác với ông Pha-ri-sêu. Ông giả hình bao nhiêu, chị lại đơn sơ và chân thành bấy nhiêu. Chị nhận thấy mình tội lỗi quá nhiều, chẳng xứng đáng với lòng thương xót của Thiên Chúa. Chị chỉ biết khóc, dùng nước mắt của mình để tưới ướt chân Chúa. Người phụ nữ có mái tóc dài là đẹp và quyến rũ nhất. Thế nhưng chị lại dùng nó để lau chân Chúa. Chị cúi xuống thành tâm hôn chân Chúa và lấy dầu thơm hảo hạng mà sức. Những giọt nước mắt ăn năn, những nghĩa cử chân thành đơn sơ xuất phát từ trái tim thống hối, chính là điều mà Đức Giê-xu muốn. Thế nên, dù có cao lương mỹ vị, mâm cao cỗ đầy, hay những lời nói ngọt nhạt mát lòng, nhưng xuất phát từ tấm lòng gian dối và thái độ kiêu căng ngạo mạn chẳng biết ăn năn sám hối, thì đâu có sánh được với những giọt nước mắt đơn sơ chân thành kia. Những giọt nước mắt ấy đã làm tan chảy trái tim Chúa. Chúa đã thổn thức trước tấm lòng chan chứa tình yêu của chị. Chị đã được tha thứ vì yêu nhiều. Mọi tội lỗi của chị dù có thấm tựa vài điều, thì giờ đây cũng được trở nên trắng tinh như tuyết. Tình yêu của chị đã để lại một bài học quý giá cho con người mãi muôn đời sau. Khi phạm tội, dường như chúng ta cũng có một cảm xúc giống như chị. Ta thấy hổ thẹn với bản thân vì đã nỗ lực không muốn phụ tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, nhưng sao vẫn chứng nào tật ấy, không sao chừa được. Sự yếu đuối và tội lỗi cứ đeo bám ta, khiến ta thấy mình như bất lực trong cuộc chiến chống lại chúng. Nhưng Thầy Giê-xu của chúng ta là một người Thầy rất tuyệt vời. Thầy không bao giờ đi hoạch hoẹ ta, không bao giờ khoét sâu trong trái tim ta những nỗi đau vốn đã có sẵn. Thầy biết ta yếu đuối, Thầy biết ta mỏng giòn, Thầy biết ta sẽ có ngày phản bội lại tình yêu Thầy dành cho chúng ta. Nhưng không bao giờ Thầy đối xử với ta một cách tồi tệ. Giống như chị phụ nữ, ta cũng nợ Chúa một lời xin lỗi, nợ Chúa một lời hứa không tái phạm. Nhưng miệng ta chẳng thốt nên lời, ta chỉ biết nức nở, nước mắt tuôn rơi. Là một người tế nhị, thấu hiểu tâm tư người khác, chắc chắn Thầy Giê-xu không muốn nghe từ ta lời xin lỗi, vì những giọt nước mắt kia đã nói lên tất cả rồi. Thầy Giê-xu cũng không cần nghe từ ta lời cam kết sẽ không tái phạm, vì phận người yếu đuối, có ai biết được ngày sau. Thầy Giê-xu chỉ muốn chúng ta cho Thầy biết, chỉ một điều duy nhất thôi, chúng ta có còn yêu mến Thầy không? Chỉ một câu hỏi ấy thôi, Ngài muốn biết trong ta có tình yêu dành cho Ngài hay không? Muốn biết trái tim ta có còn chỗ cho Ngài không? Chỉ cần ta trả lời có, bấy nhiêu cũng đủ rồi. Vâng, tình yêu của Chúa vượt trên tội lỗi của con người. Mỗi khi ta vì yếu đuối và vấp ngã, ta đừng tra tấn mình bằng những cảm xúc tiêu cực, nhưng hãy tự vấn lương tâm. Ta có còn yêu mến Giê-xu không? Giê-xu chỉ cần ta yêu mến Ngài, còn mọi sự khác, Ngài chẳng quan tâm.
Để tiếp tục chương trình, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, hôm 7 tháng 6, Tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới đã công bố kết quả một cuộc nghiên cứu về những nguy cơ và cơ hội trưởng thành trực tuyến. Theo đó, 8 trên 10 thanh niên ở tuổi 18 tin rằng người trẻ có thể gặp nhiều nguy hiểm bị lạm dụng qua mạng Internet, và hơn 5 trên 10 người nghĩ rằng đang có một số bạn hữu bị vướng mắc vào những hoàn cảnh nguy hiểm trực tuyến. Cuộc nghiên cứu quốc tế này đã được thực hiện trên hơn 10.000 người trẻ 18 tuổi thuộc 25 quốc gia và làm nổi bật quan niệm của giới trẻ hiện nay trước những mối nguy mà họ đang phải đối diện khi lớn lên trong một thế giới ngày càng liên hệ chặt chẽ với nhau hơn qua mạng. Các điện thoại di động thông minh và mạng Internet đã thực hiện một cuộc cách mạng đổi mới hoàn toàn cách thức người trẻ tiến vào thế giới thông tin. Nhưng đồng thời, Internet cũng trở thành mối nguy thực tiễn bị lạm dụng đối với các thanh thiếu niên nam nữ. Ông Cornelius Williams, giám đốc UNICEF đặc trách bảo vệ trẻ em, khẳng định rằng, trên bình diện hoàn vũ, 1/3 người dùng Internet là thiếu niên. Kết quả cuộc nghiên cứu đã làm nổi bật cảm nghĩ của người trẻ trong lĩnh vực này, và UNICEF muốn quảng bá tiếng nói của họ, nêu rõ những đe dọa nguy hiểm bạo lực, lạm dụng và bóc lột trực tuyến, nhất là bảo đảm an ninh cho các trẻ em và người trẻ trong khi sử dụng những lợi điểm mà Internet và điện thoại di động cống hiến cho các em. Báo cáo mới công bố cho thấy các thiếu niên tỏ ra khá tự tin khi lướt mạng. 90% cho biết họ tin rằng có thể nhận diện và tránh được nguy hiểm trực tuyến. Khoảng 6/10 người trẻ khẳng định gặp gỡ quen biết người lạ trực tuyến là điều khá quan trọng đối với họ, nhưng chỉ có 36% cho biết là có thể nhận ra sự dối trá của người đối thoại. Với cuộc nghiên cứu mới này, UNICEF muốn thu hút cả người trẻ và thiếu niên góp phần vào nỗ lực chấm dứt mọi mưu toan bạo lực trực tuyến, đồng thời kêu gọi các chính quyền quốc gia đưa ra những biện pháp phối hợp về mặt tư pháp, công lý và giáo dục để bảo vệ trẻ em tránh mọi lạm dụng, nhất là về mặt tính dục, và chấm dứt mọi hành vi bạo lực trực tuyến đối với các em, vì đây là một vấn đề lớn của tất cả mọi người.
Thứ Tư mùng 8 tháng 6 vừa qua là Ngày Thế giới Biển Cả do Liên Hiệp Quốc cử hành, năm nay có chủ đề là Đại dương lành mạnh, trái đất lành mạnh. Đặc biệt là trong Ngày Thế giới Biển Cả năm nay, Liên Hiệp Quốc mời gọi chú ý đến cuộc chiến chống rác rưởi bằng chất nhựa plastic đang đe dọa đại dương. Trong một tuyên ngôn nhân dịp này, ông Ban Ki-moon, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc nhận định rằng, cần khẩn cấp đề ra những chương trình hành động cụ thể trên bình diện quốc tế để giải tỏa áp lực ô nhiễm đại dương bằng rác rưởi plastic. Mỗi năm có ít nhất 8 triệu tấn rác plastic bị thải vào đại dương. Các bao bì plastic không tiêu hủy theo thời gian, nhưng chúng phân hủy thành những mảnh ngày càng nhỏ hơn, rồi trở thành li ti như những loại plankton, tức các sinh vật nổi, vốn là thức ăn của nhiều sinh vật thuộc biển cả. Chỉ vài ngày trước đây, một cuộc nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng các ấu trùng của các loài cá rất thích ăn các mảnh plastic li ti này, tuy rằng sau đó chúng bị chết hàng loạt. Mặt khác, tổ chức Oceana chuyên bảo vệ biển cả cũng tố giác sự kiện càng ngày người ta càng có khuynh hướng đổ rác ra ngoài biển, khiến cho các nỗ lực bảo vệ biển bị vô hiệu hóa. Chỉ cần nghĩ đến cảnh các loài cá chết hàng loạt vì chất thải hóa học đang diễn ra tại vùng duyên hải Việt Nam hiện nay là đủ thấy tầm mức nguy hại của hiện tượng này.
Tại Malawi bên Phi Châu, một làn sóng gồm những vụ tấn công dữ dội vào những người dân nước này bị bệnh bạch tạng trước sự thờ ơ của các lực lượng cảnh sát an ninh đã khiến cho Tổ chức Ân xá Quốc tế lên tiếng báo động trong tuần qua. Thực ra, theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, các vụ tấn công sát hại người bạch tạng tại Malawi bắt đầu gia tăng từ dạo tháng 11 năm 2014. Ít nhất 18 người đã bị sát hại và 5 người bị bắt cóc. Trong số này có cả một em bé 2 tuổi vẫn chưa được tìm thấy. Nhưng tháng 4 năm 2016 vừa qua đã là tháng đẫm máu đối với người bạch tạng nước này với 4 vụ sát hại. Hôm thứ Ba tuần qua, Ân xá Quốc tế đã công bố một báo cáo tựa đề, "Chúng tôi không phải là những con vật để săn bắt hay mua bán." Bạo lực và kỳ thị chống người bạch tạng tại Malawi. Trong đó, tổ chức này cho biết rằng xương cốt người bạch tạng được các phù thủy Malawi và Mozambique dùng để chế tạo những bùa chú, theo họ, có thể mang lại may mắn hay giàu sang cho người dùng. Các dịch vụ đen tối này càng ngày càng phát triển vì người ta đinh ninh rằng xương người bạch tạng có chứa cả vàng ròng, và vì thế, cả những người đã chết cũng không được an nghỉ. Cảnh sát điều tra đã ghi nhận ít nhất 39 vụ quật mộ người bạch tạng bất hợp pháp. Ngoài ra, Ân xá Quốc tế còn tố giác sự kiện người bạch tạng thường hay bị kỳ thị trong hệ thống giáo dục hay săn sóc y tế. Rất nhiều bệnh nhân bạch tạng chết vì nhiễm ung thư da bởi lẽ không có khả năng mua kem chống nắng và cũng không được thông báo tin tức về tình trạng sức khỏe của mình. Họ không được cảnh sát bảo vệ, họ bị bỏ mặc cho các nhóm bất lương sách nhiễu. Trong những điều kiện như thế, những người Bạch Tạng Malawi với con số tổng cộng từ 7 đến 10 ngàn người luôn phải sống trong phập phòng lo sợ. Một phụ nữ Bạch Tạng tại đây cho biết không bao giờ dám đi thang máy với người lạ mặt, sợ bị tấn công. Một thanh niên 37 tuổi nói là nhiều người nói thẳng với anh ta là sẽ bán xác anh lấy tiền. Bạch Tạng là một loại bệnh di truyền, thiếu nhiễm sắc tố trong màu da. Tại nhiều nước Phi Châu, người Bạch Tạng bị tấn công và sát hại vì cho rằng nội tạng của họ đem lại phép màu cho các bùa chú phép ma thuật. Từ đầu tháng 6, nền tư pháp Malawi đã cấm các phù thủy hay các thầy lang không được hành nghề hầu bảo vệ những người bị bệnh Bạch Tạng.
Cũng tại Phi Châu, một phụ nữ người Congo mới 22 tuổi, cô Naomi Kuseyo, vừa thành công trong việc đưa một trường học con tim vào nhà thương ở Galiema ở Kinshasa, thủ đô Cộng hòa Dân chủ Congo. Đây là ước mơ trong đời của cô Naomi. Cô từng bị bệnh nặng và sống cảnh tật nguyền từ nhiều năm nay vì thiếu hormone tăng trưởng thể xác. Trong hai năm 2003-2004, cô phải nằm điều trị trong một nhà thương ở Bỉ và di chuyển trên chiếc xe lăn. Tại bệnh viện ở Bỉ, cô được đi học trong trường ngay ở bệnh viện. Đây là điều mà quê hương Congo của cô không có. Tại Cộng hòa Dân chủ Congo, hệ thống giáo dục và y tế đã có từ thời thuộc địa Bỉ và chính quyền hiện nay chật vật vất vả lắm mới làm cho chúng tạm thời hoạt động. Từ khi giành được độc lập quốc gia vào năm 1960, Congo, cựu thuộc địa Bỉ, đã chịu chế độ độc tài suốt 20 năm và rồi chịu cảnh chiến tranh nặng nhất là hồi năm 1996 và 2003. Ngày nay, Cộng hòa Dân chủ Congo là một trong những nước nghèo nhất thế giới, dù sở hữu rất nhiều tài nguyên thiên nhiên như quặng, gỗ, nước, v.v. Trên 5% trẻ em nước này không bao giờ được cấp sách đến trường. Thế mà chỉ sau vài năm, giấc mơ của cô Naomi đã biến thành sự thật. Năm 2012, Naomi đoạt giải thưởng về kinh doanh xã hội do hãng truyền thông Tigo RDC và Hiệp hội Rich for Change tổ chức, với số hiện kim là 70.000 euro trong vòng 3 năm. Năm sau đó, tháng 4 năm 2013, cô mở trường học tại nhà thương đầu tiên. Ngày nay, có 3 trường học đang hoạt động tại các nhà thương ở Kinshasa với hơn 12.000 học sinh. Nhiều em biết đến trường học nhờ được điều trị tại bệnh viện. Bà giáo Jolene Zoni nói, trường đón nhận tất cả mọi trẻ em, dạy từ thứ 2 đến thứ 6, tùy theo trình độ và tuổi tác của các em. Cô Rose Mawamoki, y tá trưởng chuyên khoa nhi đồng của bệnh viện thì nhận định rằng trường học ở bệnh viện có một vai trò rất tích cực trong việc trị liệu và một ảnh hưởng tốt đẹp về mặt tâm lý. Các học sinh muốn tiếp tục học nhiều hơn và lắm khi các em không muốn về phòng điều trị nữa. Bé Winner, 8 tuổi, đã bắt đầu đi học tại đây từ 2 tuần nay. Em đã nhập viện điều trị bệnh sốt rét sau 18 ngày hôn mê vì không được chạy chữa. Khi đến viện, Winner không đủ sức đứng trên đôi chân. Thế nhưng từ khi đi học, em đã trở thành một thiếu niên khác, đầy sức sống và ham học hỏi. Bà Matala, mẹ em, nói hình như chính trường học đã đem lại sức mạnh cho Winner. Các trường học con tim đặt nền tảng trên quyền được giáo dục của mọi trẻ em. Bà hiệu trưởng Yvette Kuseyo, người điều khiển các trường này, kêu mời chính quyền nhìn nhận quan niệm vừa nói và mở rộng ra khắp các bệnh viện trong nước.
Để tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Tương lai nào cho xã hội giết người?
Kính thưa quý vị thính giả, hôm mùng 4 tháng 6 vừa qua, Hội đồng Liên Tôn Nga đã ra thông cáo yêu cầu chính quyền ngưng tài trợ cho các vụ phá thai. Hội đồng Liên Tôn gồm đại diện của các giáo hội chính thống Hồi giáo, Do Thái và Phật giáo, bày tỏ âu lo trước chiều kích rộng lớn ngày càng gia tăng của nạn giết trẻ em còn trong lòng mẹ. Thông cáo tái khẳng định sự sống con người đã bắt đầu hiện diện từ lúc thụ thai. Đây là xác tín của các truyền thống tôn giáo khác nhau trên thế giới, chứ không phải chỉ là xác tín của Kitô giáo. Vì thế những ai khước từ sự sống của thai nhi là chống lại Thiên Chúa, chống lại lương tâm và các luật lệ luân lý, và không có gì có thể biện minh cho một tội trọng như thế. Vì giết người là một tội trọng. Chính vì thế Hội đồng Liên Tôn Nga mạnh mẽ yêu cầu chính quyền Moscow ngưng tài trợ cho các vụ phá thai và loại trừ việc thực hành phá thai khỏi việc bảo hiểm bắt buộc của nhà nước. Trái lại cần trợ giúp các phụ nữ quyết định giữ lại bào thai và sinh con. Dưới thời chế độ Cộng sản, chị em phụ nữ Nga đã bị bó buộc phá thai nhiều lần, và hiện nay tại Nga, hàng năm vẫn có hàng triệu thai nhi bị giết trong lòng mẹ. Cũng trong những ngày đầu tháng 6 này, Hội đồng Giám mục Honduras công bố thông cáo định nghĩa phá thai là một tội phạm đáng ghét. Tài liệu của các giám mục Honduras tựa đề Sự sống con người, sự cao cả giá trị và siêu việt của nó. Các giám mục phổ biến tài liệu này đúng lúc tại Honduras đang có cuộc thảo luận về việc ban hành một đạo luật hình sự mới. Đây là dịp để các nhóm phò phá thai, cổ võ không trừng phạt tội phá thai cho đến nay vẫn bị cấm tại Honduras. Chính vì thế, phù hợp với các giáo huấn của Giáo hội Công giáo, các giám mục nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ sự sống và phẩm giá con người từ lúc thụ thai cho tới lúc chết tự nhiên. Các giám mục tái khẳng định giá trị không thể đo lường được của sự sống một cách độc lập với các điều kiện trong đó con người đang sống. Thật ra giá trị của sự sống con người đã luôn luôn được khẳng định và yểm trợ từ ngàn xưa, từ triết gia Seneca cho tới triết gia Aristotle. Thông cáo của các giám mục Honduras cũng minh nhiên rằng việc thảo luận liên quan tới phá thai và lèo lái hệ truyền sinh với các mục đích chữa bệnh không phải là một vấn đề tôn giáo, nhưng là một vấn đề liên quan tới phẩm giá và việc tôn trọng thiện ích quý báu nhất là sự sống con người. Và đây là đề tài liên quan tới tương lai của toàn gia đình nhân loại. Tiếp đến, Hội đồng Giám mục Honduras nêu bật rằng phôi thai là một cá nhân duy nhất và không thể thay thế được, liên tục phát triển. Vì vậy, không thể chấp nhận được các lý lẽ mà những người phò phá thai thường lập đi lập lại một cách không suy nghĩ và vô trách nhiệm, cho rằng phụ nữ là chủ nhân của thân thể họ và do đó cho phép họ quyền quyết định về nó như họ muốn. Nhưng đây chỉ là một nửa sự thật và một sự thật lẫn lộn, trong nghĩa người ở trong lòng họ là một thân thể khác, một bản thể sống động khác, với chính bà mẹ. Vì thế các giám mục Honduras nhắc lại các lời Đức Thánh Cha Francisco liên tục kêu gọi chống lại nền văn hóa gạt bỏ, giảm thiểu tối đa giá trị của sự sống, phẩm giá và các quyền con người, và kêu gọi các đại biểu quốc hội, các thẩm phán, các cơ cấu xã hội, hàng linh mục, tu sĩ, giáo dân, tín hữu và những người thiện chí toàn nước bảo vệ và bênh vực sự sống của những người yếu đuối và không được bênh đỡ nhất, đặc biệt là các bào thai còn trong lòng mẹ. Cũng liên quan tới việc bảo vệ sự sống con người, trong các ngày qua, Hội đồng Giám mục Canada cũng ra thông cáo chống lại dự luật C-14 liên quan tới việc hợp thức hóa việc trợ tử, thường được gọi một cách hoa mỹ là giúp chết êm dịu. Ngày 31 tháng 5, dự luật đã được Hạ viện thông qua với 186 phiếu thuận và 137 phiếu chống, và đã được gửi lên Thượng viện để được thông qua. Luật trợ tử cho phép giúp tự tử những người trưởng thành ở trong tình trạng suy giảm các khả năng của họ một cách không thể phục hồi được nữa, và thấy trước là họ sẽ chết, cả khi không có một chẩn đoán chính xác. Trong các tháng qua, Hội đồng Giám mục Canada đã cùng với các giáo hội khác chống lại luật trợ tử và coi nó là một nguy hiểm đối với các người dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là các người già cả, các người tàn tật và các bệnh nhân thường bị gạt bỏ và cô lập hóa. Các giám mục Canada cảnh cáo việc vi phạm bổn phận thánh thiêng của các nhân viên y tế phải săn sóc bệnh nhân và trách nhiệm của các nhà làm luật và các công dân phải cung cấp và bảo đảm việc che chở cho tất cả mọi người, đặc biệt những người gặp nguy hiểm cần được trợ giúp nhất. Trong các ngày qua, Đức Hồng Y Gérard Cyprien Lacroix, Tổng giám mục Quebec, cũng công bố thư ngỏ cảnh cáo tính cách nguy hiểm cho phép giết người êm dịu, cả khi có sự đồng ý của đương sự, cũng như nguy cơ tầm thường hóa việc trợ tử. Với thời gian, tính cách họa hiếm của cử chỉ này có nguy cơ trở thành thói quen, và đây sẽ là một tiến bộ đáng buồn. Thư của Đức Hồng Y hướng tới tất cả những bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời hay bị tàn tật nặng, và nhắc cho họ biết rằng họ vẫn còn nhân phẩm trong mọi trạng huống cuộc đời và có quyền được đồng hành và săn sóc với các chăm nom thích hợp cho tới chết. Sau khi nhắc lại rằng khi chống lại luật trợ tử, giáo hội không có ý tán dương sự khổ đau, nhưng bênh vực phẩm giá và quyền sống của con người trong mọi tình trạng của nó. Đức Hồng Y cũng nhắc tới quyền phản đối của lương tâm các nhân viên y tế chống lại việc trợ tử. Các hy sinh tận tụy của họ trong việc làm vơi nhẹ các khổ đau thể lý và tâm lý của các bệnh nhân đã bị lu mờ vì việc thảo luận dự luật trợ tử nói trên. Luật mới này có nguy cơ khích lệ luật trợ tử đã được đề ra tại Quebec cách đây 5 tháng khuyến khích việc giúp tự tử. Hiện nay trên thế giới, luật giúp tự tử đang được nhiều chính quyền đem ra thảo luận. Cùng với luật cho phép phá thai và án tử hình, nó diễn tả khuynh hướng hợp thức hóa việc giết người của xã hội ngày nay. Với số sinh giảm sút trầm trọng, các xã hội Tây Âu đang phải đối phó với hiện tượng xã hội già nua, với hậu quả đầu tiên là thiếu nhân lực làm việc trong mọi lĩnh vực và ngành nghề. Làm sao xã hội có tương lai khi giới lãnh đạo thăng tiến các luật lệ giết người như thế?
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Bờ Đá Xanh Tạ Tội do Mai Thiên Vân trình bày. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi các cộng đồng công giáo và tin lành cải cách cùng dấn thân đáp ứng sự khao khát tinh thần của con người ngày nay. Vatican, theo quyết định của Đức Thánh Cha Francisco, lễ Thánh nữ Maria Magdalena được nâng cấp từ bậc lễ nhớ bắt buộc lên lễ kính. Cũng tin Vatican, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viếng thăm Ba Lan trong 5 ngày, từ 27 đến 31 tháng 7 tới đây, nhân Ngày Quốc tế Giới Trẻ và kỷ niệm 1050 năm Ba Lan trở lại Kitô giáo. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9600 kilosix tức là 31m25 và 11900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9560 kilosix tức là 31m38 và 11890 kilosix tức là 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành, ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.